là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc quan tâm và đánh giá xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng của nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên. Tiếp đến là ghi nhận phong trào đại đoàn kết toàn dân của người dân huyện Văn Chấn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công bố ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành đã đến dự. Dự điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành.
VSSID là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android 4.1 hoặc iOS 9.0 trở lên. Thông qua ứng dụng này, người dùng sẽ được cung cấp các chức năng tiện ích cơ bản nhất, như theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tra cứu các thông tin với các nội dung về mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các điểm thu, đại lý thu. Ngoài ra, thông qua ứng dụng, người dùng sẽ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp các thông tin hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 để kịp thời giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho người dân. Việc xây dựng ứng dụng VSSID được coi là một bước tiến mới quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội nhằm hướng tới sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội điện tử, ứng dụng điện thoại thông minh trong thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc đưa vào sử dụng ứng dụng VSSID. Là bước tiến mạnh mẽ về công nghệ, góp phần vào chiến lược số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng thành hệ sinh thái, ứng dụng công nghệ thông minh hơn, minh bạch hơn. Đối với cấp ủy chính quyền các địa phương, cần tích cực tuyên truyền để người dân tham gia bảo hiểm xã hội và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng này, hướng tới nền bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Đặng Hùng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vừa tiếp đoàn các chức sắc của Tòa Giám mục Hưng Hóa nhân dịp đến thăm tỉnh Yên Bái.
Tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Hùng Đức chúc mừng tân giám mục Nguyễn Văn Viên đã được tấn phong giám mục giám quản giáo phận Hưng Hóa. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, trong thời gian qua, Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã phối hợp tích cực với chính quyền địa phương và lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí mong muốn trên cương vị mới, Giám mục Nguyễn Văn Viên tiếp tục hướng dẫn các chức sắc, giáo dân và cộng đồng đoàn kết, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, góp sức xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng ngày càng phát triển. Thay mặt các vị linh mục, giáo dân Tòa Giám mục Hưng Hóa, Giám mục Giám quản Giáo phận Hưng Hóa Nguyễn Văn Viên cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ phối hợp của Công an tỉnh Yên Bái giúp đỡ Tòa Giám mục trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động của Tòa Giám mục và sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Lục Yên, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân huyện Lục Yên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tới dự. Giai đoạn 2011-2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 7 mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Công tác đấu tranh phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm, nhận thức của toàn xã hội về đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới từng bước được nâng cao, đã xây dựng được các điểm tư vấn hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, các câu lạc bộ về phòng chống bạo lực gia đình, trường học an toàn thân thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 400 vụ bạo lực gia đình, trong đó có vấn nạn xâm hại trẻ em gái, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020 là điểm nhấn trong công tác bình đẳng giới hàng năm. Thông qua đó tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Để công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, tiến tới thực hiện mục tiêu chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh đề nghị lãnh đạo các sở ngành đoàn thể, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực, lồng ghép các chỉ tiêu của tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chương trình dự án của địa phương. Tích cực tuyên truyền phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi những định kiến giới và bạo lực trên cơ sở giới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tiến tới chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.
Trong những năm qua, ngoài thực hiện nghị định số 116 của Chính phủ, việc thực hiện nghị quyết số 57 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã góp phần nâng cao tỷ lệ huy động và duy trì số lượng học sinh ra lớp. Chất lượng giáo dục ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, nghị quyết số 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực năm 2020, do đó cần thiết phải ban hành nghị quyết mới để điều chỉnh bổ sung thêm một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo đã thông qua dự thảo nghị quyết. Theo đó, có 5 chính sách gồm chính sách đối với trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú, hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, và chính sách hỗ trợ kinh phí, thuê phim hoặc trợ sản ngoại ngữ nước ngoài tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến đều cho rằng cần thiết phải ban hành nghị quyết mới. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nghị quyết cần có báo cáo đánh giá tác động cụ thể của từng chính sách để từ đó có căn cứ pháp lý và thực tiễn phù hợp. Bên cạnh đó, cũng cần phải rà soát kỹ lưỡng các quy định về chính sách trong dự thảo để đảm bảo sự thống nhất giữa phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các chính sách ban hành. Một số ý kiến phản biện cũng cho rằng mức hỗ trợ còn thấp, chưa phù hợp với một số đối tượng, đồng thời bổ sung thêm chính sách hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng nằm trong diện được hưởng theo dự thảo nghị quyết. Tiếp thu 18 ý kiến tham gia đóng góp của các chuyên gia, sở ngành, tổng hợp ý kiến của công đoàn cấp trên cơ sở, lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Yên Bái đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, soạn thảo và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 20 tháng 11.
Thành phố Yên Bái vừa làm việc với lãnh đạo VNPT Yên Bái thống nhất triển khai phát triển tiện ích đô thị thông minh. Giải pháp chuyển đổi số xây dựng hệ thống quản lý đô thị thông minh ở thành phố Yên Bái do VNPT Yên Bái xây dựng có 4 nội dung. Theo đó, người dân có quyền được thụ hưởng các dịch vụ công ngày càng tốt hơn. Chất lượng cuộc sống được nâng cao về mọi mặt và có nhiều kênh tương tác với chính quyền. Đối với các doanh nghiệp sẽ có môi trường kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả đầu tư. Cơ hội khởi nghiệp từ nền tảng công nghệ và nguồn dữ liệu mở cũng như các cơ chế chính sách hỗ trợ từ nhà nước để hoàn thành mục tiêu phát triển đô thị xanh, bản sắc và hạnh phúc. Giai đoạn 2021-2030, thành phố Yên Bái sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số. Từ nay đến hết năm 2021, tập trung giới thiệu các giải pháp công nghệ thông tin quản lý đô thị, thống nhất triển khai thí điểm, sau đó tổ chức rút kinh nghiệm các giải pháp. Trong đó tập trung phổ biến kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Kết thúc quý 3 năm 2021 sẽ tiến hành đánh giá kết quả triển khai, lập kế hoạch mở rộng phát triển của các năm tiếp theo. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ các nội dung cần triển khai để xây dựng đô thị thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Thực hiện mục tiêu số hóa và thành phố thông minh, thành phố Yên Bái sẽ tập trung vào 4 nội dung cơ bản, bao gồm trước tiên là chú trọng kết nối với người dân, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo lập các kênh tương tác giữa người dân với chính quyền, khuyến khích người dân tích cực tham gia giám sát quản trị đô thị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị, tối ưu hóa hoạt động điều hành đô thị, chuyển đổi mô hình quản trị đô thị từ ứng phó bị động sang dự báo chủ động. Thành phố Yên Bái sẽ tăng cường phối hợp với VNPT Yên Bái, các sở ban ngành chức năng của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng đô thị thông minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội 13 có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 gắn đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới, quyết định phương hướng nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, cùng nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đại hội sẽ tiến hành theo phương châm đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, sáng tạo, phát triển. Ngay khi dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng được công bố và triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Văn Yên đã rất quan tâm tập trung đóng góp ý kiến xác đáng vào các báo cáo trình đại hội và đặt kỳ vọng vào Đại hội 13 của Đảng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau khi văn kiện Đại hội 13 của Đảng được công bố và xin ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong cả nước, các cấp ủy Đảng huyện Văn Yên đã tập trung tuyên truyền, truyền tải nội dung văn kiện Đại hội 13 của Đảng tới các chi đảng bộ cơ sở. Sau khi nghiên cứu nội dung văn kiện, nhiều ý kiến đánh giá công tác xây dựng báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020 được thực hiện công phu, bài bản, chặt chẽ. Báo cáo chính trị đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã đề ra một cách khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhất là việc thực hiện 3 đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội 12 của Đảng đã xác định, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế. Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn. Đồng chí Mai Quốc Ngữ, Bí thư Đảng ủy xã Phong Dù Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Qua nghiên cứu các văn kiện Đại hội 13 của Đảng, cũng như những thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì tôi thấy rằng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã được tiến hành công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới, xác định rõ thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, cũng như nhiều vấn đề mới đặt ra và giải pháp, giải quyết, đề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững. Văn kiện đại hội cũng đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ xác định trong nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, kết quả 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011, năm 2020, đồng thời là kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 gắn với đánh giá tổng kết tiến trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm và tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời là đánh giá việc thực hiện điều lệ Đảng khóa 12, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Thể hiện trách nhiệm của đảng viên với Đảng, sau khi nghiên cứu nội dung văn kiện, đồng chí Đặng Văn Thuật, Bí thư Đoàn xã Lang Thíp, huyện Văn Yên nói.
Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện lần này thì cho thấy là cái dự thảo văn kiện lần này là đánh giá rất là cụ thể, thẳng thắn quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Trong dự thảo cũng đã khẳng định của nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong 4 năm đầu từ 2016 đến 2019 thì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta đã phấn đấu quyết liệt và lưu nhiều dấu ấn rất là nổi bật. Đặc biệt là dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá cụ thể về việc thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, cho nên đã kiềm chế được đại dịch, hạn chế đến mức cao nhất những tổn thất mà do đại dịch có thể gây ra. Với những kết quả đã đạt được, tôi rất là mong muốn Đại hội 13 của Đảng sẽ lựa chọn được các đồng chí có đức, đủ tài, có tâm, có tầm và bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Và Ban chấp hành khóa mới sẽ đoàn kết, thống nhất, đồng lòng đưa ra những chủ trương, quyết sách sát hợp với những lãnh đạo nhân dân, vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp, cải thiện được cơ bản đời sống của nhân dân.
Dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng có nhiều điểm rất mới, từ việc xác định chủ đề đại hội, xác định cơ đồ đất nước sau 35 năm, dự báo tình hình thế giới và khu vực, cách tiếp cận xác định mục tiêu mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 đến xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược. Nội dung này đã và đang được cán bộ đảng viên và lực lượng vũ trang các tầng lớp nhân dân huyện Văn Yên quan tâm đánh giá cao. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Dự thảo báo cáo chính trị nêu chủ đề Đại hội 13 là tăng cường xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy những khát vọng của đất nước phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. So với Đại hội 12, chủ đề Đại hội 13 đã xác định rõ việc tăng cường xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nêu cao khát vọng và đất nước phồn vinh hạnh phúc. Xác định đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra còn xác định rõ mục tiêu cho từng giai đoạn trên trình độ phát triển, trình độ công nghiệp, thu nhập phù hợp với cách tiếp cận của thế giới như đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.
Cùng với đó, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Đảng được cán bộ đảng viên và nhân dân nhận định Văn Yên xây dựng có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc thẳng thắn, đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua. Kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên. Trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân trên tinh thần cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều, để đề ra kế hoạch lộ trình biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa khắc phục những tồn tại yếu kém trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Thị Nhị, Bí thư chi bộ thôn Giàn Giàu, Đảng bộ xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên cho biết.
Thông qua nghiên cứu các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng ấy, tôi thấy báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Đảng được xây dựng khá kỹ lưỡng, công phu, bài bản và chặt chẽ, có ý thức chính trị rất cao, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đánh giá thực chất bước tiến về trách nhiệm của Đảng với dân, đồng thời tạo niềm tin của dân đối với Đảng trong quá trình xây dựng, phát triển xã hội cũng như là trong quá trình xây dựng Đảng. Dự thảo báo cáo lần này đã trình bày một cách khái quát nhưng khá đầy đủ những thực trạng hiện nay, cái được và cái chưa được trong vấn đề trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, cũng như là công tác về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giám sát của đảng, đồng thời có những định hướng rõ ràng, cụ thể để xây dựng đảng và củng cố niềm tin của dân đối với đảng và xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh và văn minh.
Đại hội 13 của đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường. Đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Hơn ai hết, cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Văn Yên đặt kỳ vọng vào những quyết tâm đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc hơn. Anh Dương Văn Quân, thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên mong muốn.
Tôi rất khấn khởi trước những thành quả đạt được của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng và nhà nước bằng những chủ trương, biện pháp sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả với tinh thần đưa các nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có huyện Văn Yên, chúng tôi phát triển nhanh và bền vững, xây dựng được nhiều địa phương, đạt tiêu chí nông thôn mới. Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội 13 của Đảng lần này, với ý chí khát vọng vươn lên, Đại hội sẽ sáng suốt, ban hành được nhiều nghị quyết quan trọng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn thách thức của đất nước, cũng như đưa đất nước nói chung của huyện Văn Yên nói riêng ngày càng phát triển và giàu mạnh.
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện, hệ thống văn kiện phục vụ Đại hội 13 của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phản ánh đúng việc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để không ngừng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Những năm qua, nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đề ra, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Những ngày tháng 11 này, nhân dân thôn Cướm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn rất vui mừng phấn khởi khi đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc. Niềm vui càng được nhân lên khi thôn được nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí 500 triệu đồng, diện tích sử dụng gần 200 mét vuông. Với sự đoàn kết, thống nhất, người dân trong thôn đã đóng góp tiền mặt hơn 100 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động làm sân bê tông phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, các hoạt động sinh hoạt, cộng đồng của người dân. Ông Hoàng Công Lệnh, đảng viên 50 năm tuổi đảng, chi bộ thôn Cướm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, nói.
Các cái dân tộc ở trong thôn và kể cả đối với các dân tộc khác, ví dụ như Minh An nhà, chúng tôi cũng đều là đảm bảo, tức là luôn luôn liên kết để tạo, tức là một môi trường, tức là nó thông hiểu giữa, tức là các dân tộc, cũng không có vấn đề cách xa, tức là gọi là đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Mà đây chúng tôi là cũng chưa bao giờ xảy ra xích mích, tức là giữa cái dân tộc khác không có vấn đề. Mà
ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cái tình đoàn kết giữa các dân tộc là nhiều năm gần đây là rất được gắn bó. Đấy, thể hiện qua những cái việc tổ chức các cái buổi giao lưu, rồi là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Và đặc biệt là trong các cái dịp như là ngày 18 tháng 11, ấy, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ấy, thì tất cả các thôn đều tổ chức các ngày hội đó để gắn kết giữa các dân tộc với nhau. Từ đó thì sẽ giúp nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thế và đối với Thượng Bằng La thì trong những năm vừa qua thì được huyện, tỉnh chọn là xã điểm để xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 24 xã thị trấn, Văn Chấn hình thành 3 vùng kinh tế riêng biệt gắn với địa hình, đặc thù dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng cộng đồng dân cư. Không chỉ đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, mà cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn còn giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó phải kể tới xã Nậm Lành, một xã vùng cao còn nhiều khó khăn với trên 90% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Nhờ phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư mà bộ mặt nông thôn đã dần được thay da, đổi thịt. Những con đường bê tông sạch đẹp đang tiếp tục được đầu tư nhờ vào công sức của người dân. Nhân dân xã Nậm Lành luôn duy trì các đồi quế tập thể gần 50 năm với tổng diện tích trên 160 hectare, chiếm trên 10% diện tích quế toàn xã. Bình quân mỗi năm nhân dân khai thác một lần, số tiền thu được sẽ đóng góp vào các loại quỹ của xã. Phần còn lại sẽ chia đều cho các hộ dân tính theo ngày công lao động, đảm bảo công bằng, minh bạch để người dân tích cực tham gia, chăm sóc và bảo vệ. Ông Triệu Toàn Pết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, nói.
Để đạt được đại đoàn kết các dân tộc, thì trước hết là chúng ta phải thực hiện được cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, và phải thực hiện thực sự được cái quyền dân chủ ở thực hiện được cái dân chủ ở cơ sở. Và trong thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, đại đoàn kết thực hiện từ ngay từ giữa nội bộ cán bộ đảng viên, và nhất là các đoàn kết các tầng lớp nhân dân và đoàn kết các thành phần dân tộc cũng như đoàn kết các thành phần tín ngưỡng tôn giáo.
Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta. Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo gắn việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phương châm là hướng mạnh về cơ sở, địa bàn, khu dân cư, triển khai sâu rộng các phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền, vận động, giáo dục đến từng thôn, bản, tổ dân phố, đến mọi nhà để mỗi người dân đều ý thức và chủ động, tự giác phòng chống dịch bệnh. các phong trào, các cuộc vận động được chú trọng thực hiện không chỉ có tác dụng thiết thực tạo sự gắn kết cộng đồng mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bà Dương Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn nói:
Ban hành hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn tổ chức triển khai thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp đó thì chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch để kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở các xã thị trấn, trong đó thì chú trọng vào về mặt thời gian, nội dung, hình thức và cùng với đó thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến ban thường trực hệ thống công tác mặt trận các cấp và đặc biệt là triển khai xuống thôn bản tuyên truyền về ý nghĩa cũng như là công tác tổ chức triển khai quán triệt để tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2020 và đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời động viên nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực thi đua lao động sản xuất cùng Đảng bộ huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên nằm cách Hà Nội hơn 250 km và cách thành phố Yên Bái khoảng 80 km. Nơi đây có rừng cây, đồi núi, suối thác, đồng ruộng và những bản làng người Tày, rất thích hợp cho người yêu thiên nhiên hoang sơ và thích sống chậm rãi. Đến Lâm Thượng, bạn được ngủ nghỉ, nấu ăn với gia đình người Tày dưới nếp nhà sàn truyền thống, tắm suối Nậm Chắn hay trắc kinh đỉnh Lung Trạng. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sống như người Tày ở thung lũng Lâm Thượng.
Ở Lâm Thượng chủ yếu là người Tày sinh sống nên bạn dễ bắt gặp những nếp nhà sàn gỗ lợp mái cọ dày dặn và rất nhiều cửa sổ. Không ít những ngôi nhà ở đây đã có tới 50 đến 60 năm tuổi. Nếu tối đến nhà sàn là nơi cả nhà quây quần ăn uống, sinh hoạt và ngủ nghỉ thì ban ngày chăn gối, đồ đạc đều được dọn dẹp gọn gàng, cất lên gác để mở hết cửa sổ và đón khách. Vì thế, nếu bạn đang sống ở thành phố đông đúc với các tòa cao ốc, ngõ phố chật hẹp thì tới Lâm Thượng chỉ cần đặt chân vào ngôi nhà của người Tày là cảm nhận được sự thoáng đãng cũng như hiếu khách của người dân bản địa. Người Tày ở đây phần lớn làm nông, trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi gia súc gia cầm. Ngoài đồng lúa ruộng mênh mông bao quanh nhà, gia đình nào cũng có một ao cá. Nước từ các con suối trên núi đổ về khiến ao lúc nào cũng đầy nước để nuôi cá và vịt. Nhiều nhà nuôi thêm gà, lợn, thỏ, trồng thanh long. Lâm Thượng được núi rừng trùng điệp bao quanh nên sáng sớm sẽ thấy mây xà xuống các bản. Dân bản làm nghề nông nên thường thức dậy sớm, nấu bữa sáng, thả gia súc rồi tất bật chuẩn bị ra đồng, lên nương. Bởi thế nhìn lên dãy núi thì thấy mặt trời dần ló dạng, còn nhìn xuống dưới đã thấy khói bếp quật quanh những mái cọ. Sáng sớm thức dậy trong tiếng gà gáy, hít thở không khí trong lành, chủ nhà sàn chuẩn bị ra đồng, khách cũng sắp đồ đi leo núi, tắm thác. Nếu dậy thật sớm, hãy dạo bộ hoặc đi xe đạp giữa những đồng lúa ở các bản Tông Pắng, Tông Pinh Cại, Thâm Pất, Bản Trọi, để tận hưởng không khí trong lành và yên bình nơi đây. Tuy không nổi tiếng như các điểm du lịch khác ở Yên Bái, thung lũng Lâm Thượng vẫn có những nét riêng đủ để níu chân những ai muốn đến trên phố rừng cây. Từ bản Tông Pắng ngay trung tâm Lâm Thượng, bạn chỉ cần đạp xe, chạy xe máy hoặc trekking kinh vài km là tới những điểm suối thác, hang động hay đồi núi. Tới đây, dù vào những tháng hè nóng nực hay mùa lạnh khô ráo thì bạn cũng nên dành một ngày trekking kinh dọc bờ suối Khuổi Luông lên thác Nậm Chắn, đầm mình trong làn nước trong xanh mát lạnh hay ngồi thư giãn, thả chân massage cá tự nhiên và mang đồ ăn hoặc đặt cơm trưa thưởng thức giữa rừng. Ngoài ra ở Lâm Thượng còn có mỏ nước Bản Khéo, thác Na Ken. Trưa chiều tụ tập rất nhiều trẻ bản tập bơi và tắm. Với những người trekking kinh thì không nên bỏ qua hang Khai Trung, Thẩm Dương hay trekking kinh các đỉnh Lung Trạng, núi Khâu Chảo để ngắm toàn cảnh thung lũng từ trên cao. Nhắc tới ẩm thực của người Tày ở Lâm Thượng, bạn tới đây dù ít hay dài cũng sẽ được thiết đãi những đặc sản như xôi tím, cá bỗng, vịt bầu, gà bản nướng, măng mai, rêu suối. Tất cả từ thịt cá tới rau củ hầu như do các gia đình tự nuôi trồng chế biến nên đảm bảo ngon sạch. Du khách có thể cùng sắn tay áo vào ao bắt cá, vịt hay phụ dân bản nhóm lửa chế biến món ăn. Những câu chuyện bên bếp lửa và mâm cơm luôn là một kỷ niệm vui sau chuyến đi. Một bữa cơm ở đây chỉ tốn của bạn chừng 80 đến 150.000 đồng, nhưng vừa đã con mắt lẫn cái bụng. Nếu không đặt cơm ở nhà dân thì trên những chặng đường trekking, dã ngoại, tắm suối, cũng có lán nghỉ để bạn làm bữa cơm dã chiến khi mua sẵn thịt cá ở bản đem theo. Tuy đường xá còn khó khăn vì chỉ ở thung lũng xa xôi và người dân chủ yếu làm nông, chưa quen với khách du lịch, nhưng tới Lâm Thượng bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình là khách. Từ trẻ tới già, dân các bản làng nơi đây gặp khách lạ đều tươi cười chào hỏi, mời uống nước ăn hoa quả. Ở bản Tông Pắng, ngay trung tâm thung lũng cũng chỉ mới có một nhà sàn duy nhất làm homestay gần 3 năm nay, Sôi Phram Tây. Nhà sàn của gia đình nằm cạnh trường tiểu học luôn ríu rít tiếng trẻ em, trước mặt là đồng lúa mênh mông, sau lưng là ao cá và dòng suối chảy réo rách. Sân vườn thoáng đãng, đến đêm xuống chỉ cần tắt đèn là bạn có thể ngắm một bầu trời đầy sao lấp lánh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.